Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiện Xuân chia sẻ một chủ đề ngắn ngắn, bao hàm các cái lời Phật dạy, mỗi cái chút xíu trong đó. Rồi Phật tử mình ai muốn cần hiểu gì đó thì mình hỏi thêm ha. Còn nếu mà mình thấy nó đủ hết rồi thôi khỏi, em nghĩ mình nói ngắn gọn phải không, dễ hiểu.
Còn gì?
Rồi như vậy thì hôm nay mình chia sẻ cái chủ đề sống đi. Tôi nhớ chủ đề này tôi có giảng rồi nhưng mà hầu như đĩa nó không có ra phải. Chủ đề sống, có một cái bài thơ sống ha, có một cái bài thơ sống. Sống không hờn không oán trách ha. Ba chữ sống là sống sống sống. Sống không hờn không oán trách. Như vậy thì nội có cái từ, cái câu đầu tiên là chúng ta nghe là sống không hờn. Mà làm như thế nào để chúng ta sống không có hờn? Thấy không? Có khi á, con có hờn cha mẹ không? Có không? Con hờn cha mẹ. Có khi vợ chồng có hờn với nhau không? Hờn nhìn mặt biết liền. Đúng không? À, cho nên ta nói là quê khó quề. Hay có một cái điều gì đó mà người chồng làm vợ không có vừa ý, tự nhiên người vợ cảm thấy hờn. Hờn chứ chưa phải là ghê gớm lắm phải không? Nhưng mà trong cái câu đó thì có người thêm luôn: sống không giận, không hờn, không oán trách. Mà cái không giận đó nó khó lắm, cho nên tôi bỏ chữ không giận đi, vì hờn thôi cho nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đã hờn là biết trong đó nó có mầm mống của giận rồi không? Sống đó. Sống không hờn không oán trách. Nhưng mà mình muốn không hờn có nghĩa là phải sống vị tha. sống ích kỷ mình mới hờn, còn mình sống vị tha đó mình ít có hờn. Có người hỏi thầy có buồn không, thầy nói trời ơi tu buồn máu chua. Phải không? Mình hờn là các cái mạch máu của mình á nó chạy nó yếu rồi đó, phải không? Nhưng mà các cái tế bào trong cơ thể mình bắt đầu nó tiết ra một cái loại axit, nó làm cho mình lão hóa. Nhớ nha, ai mà giận á là nó tổn 30 tuổi thọ. Nghe là quý thầy thường nói phải không nè, ta giận một khởi một tâm niệm giận ta tổn 30 tuổi thọ. Bởi vì ta sống cái tuổi thọ của chúng sinh á tới 84.000 tuổi rồi. Nhớ nha, cái tuổi thọ trong cái cõi ta bà này đối với một người đó là 84.000 tuổi. Mà tại vì ta thường giận, mỗi lần ta giận á nó tổn giảm 30 tuổi thọ. Từ nhỏ tới lớn không biết ta giận bao nhiêu lần mà tuổi thọ ta còn có mấy tuổi. Phải không? Giận nhiều quá. Mà ở đây là nói sống không hờn, không quán trách. Mà tôi nghĩ rằng á, nếu mà ai mà cứ tối ngày cứ lo oán trách người khác á thì cái người này không có đóng góp gì cho xã hội. Không có đóng góp gì. Cho nên là mình sống mình có tình thương yêu. Câu thứ nhất á, thì đạo Phật dạy chúng ta lấy từ bi thắng sân hận. Mà chúng ta lấy cái từ bi, chúng ta thương yêu, ta lo cho mọi người, ta không oán trách ai. Dầu mọi người không ai lo cho mình cũng chẳng cần oán trách ai. Nhớ không? Sống vậy đó, mình mới sống có ý nghĩa. Chứ không tối ngày cứ lo hờn trách người khác không. Con cái thì nói cha mẹ không lo cho mình, cái nó hư. Nó hờn cha mẹ, nó nói cha mẹ không lo cho nó. Cha mẹ cứ lo đồng tiền mà nó đâu có biết là cha mẹ vì ai mà phải chạy đôn chạy đáo đêm ngày đi làm ra đồng tiền. Vì nó, nhưng mà nó hờn. Có khi chồng công lên việc xuống nhưng mà hờn không quan tâm tới vợ. Thấy không? Ngược lại cũng vậy. Có nhiều người vợ đảm đang lắm nhưng mà chồng lại hờn trách. Nhưng mà vợ có vô ý tứ chớn trời. Phải không? Có không? Có không? Có, không? Có hả? Phải không? Nhiều lắm phải không? Già ráng chịu. Rồi cái câu thứ hai. Câu thứ nhất là sống không hờn, không oán trách. Câu thứ hai là sống mỉm cười với thử thách trong gai. Mỉm cười. Cười với cái gì? Với thử thách. Ai mà biết cười với thử thách? Người này biết cái kỹ thuật sống. Không? Nghệ thuật sống đó mà. Ta mỉm cười với thử thách vì không có phiền não làm sao có bộ đời. Mà ta không biết mỉm cười với thử thách có nghĩa là ta không hiểu nhân quả. Ai mỉm cười với thử thách, người đó hiểu nhân quả. Và người nào mỉm cười với thử thách thì người này biết cái năng lực của mình. Tuyệt vời. Khẳng định được bản lãnh của mình. Còn người nào thấy thử thách mà quẹo chỗ khác là người này là người yếu hèn. Người này không có khả năng. Có nói mình tu nhiều đi nữa, mở miệng ra nói trên trời dưới đất đi nữa nên là sao mà. Mà thử thách ngay trước mặt mà đối với mình đó là cơ hội. Người mà có công năng tu đó, nhìn thấy thử thách thì biến thử thách thành cơ hội, biến cái khổ thành cái vui. Cái người này có khả năng tu, người này có khả năng chuyển hóa được nhân quả, có nghĩa là chuyển cái nhân xấu thành cái nhân tốt. Chứ còn bây giờ mà ta thấy thử thách á mà ta không biết mỉm cười, mà ta sợ nó, ta bỏ, ta chạy trốn á, thì tránh vỏ dưa nó gặp vỏ sầu riêng. Nó vừa trơn mà nó vừa đau nữa chứ. Chứ vậy là đơn giản đâu, phải không? Cho nên từ cái chỗ này đối với chúng tôi nghĩ là trong cuộc đời này không bao giờ mà con đường phía trước mình là con đường trơn láng đâu. Mình luôn luôn nghĩ con đường phía trước mình là toàn là gai trong và thử thách cạm bẫy không. Mà ai hiểu như vậy thì mới tự tạo cho mình một hành trang để mà đi được. Và tôi cười thì có nhiều người nói là thầy Xuân rất là vui nhưng mà sao tôi thấy trong nó sâu quá. Cho nó đâu có sâu gì đâu, tại chạy tôi có mấy cái chỗ mà đang nhảy dưới lỗ đó rồi nó sâu. Đúng không? Con đường người ta muốn đắp cái chỗ này cao thì dĩ nhiên cái chỗ cao phải có cái chỗ thấp. Mà chúng ta biết cái chỗ thấp thì kế bên nó vẫn có cái chỗ cao. Cho nên trong cái khó nó có cái dễ. mà trong cái dễ nó khó vô cùng. Cái đó là cái mà một quy luật tự nhiên thôi. Hãy chúng ta thấy có một cái lỗ trũng là ta biết cái bên thế nào có một cái đời cao. Nhìn thấy có thung lũng thì biết cái đời cao. Vậy thì cái người mà đem cái lòng từ bi của mình thương yêu mọi người là biết chắc người đó công đức lớn lắm. Quý vị cứ làm, xả thân mà làm, đừng sợ cực sợ khổ. Bên cạnh của mình là một kết quả tuyệt vời. Tôi cứ như thế mà tôi mỉm cười. Ai đem đến bao nhiêu nỗi khổ niềm đau tôi sẵn sàng đón nhận. Vì tôi biết không có cái gì tự nhiên hết, mọi thứ đều có nhân quả. Nên mời đại chúng đồng nói một câu cho vui. Tất cả thế gian, sự vật hiện tượng, cho đến tình cảm, đến tâm linh, đều có nhân quả. Không có cái gì tự nhiên. Theo quan điểm của thầy Xuân. Chứ không phải quan điểm người khác. Mình khẳng định quan điểm của mình, đừng nói quan điểm của người khác. Vì vậy cho nên từ vật chất cho đến tình cảm cho đến tâm linh, mình không bao giờ sợ hãi bất cứ gì. Vật chất mình có hay không là do y báo và chánh báo của mình. Tình cảm mình có hay không, mình có dành cho mọi người hay không thì người ta mới dành cho mình. Thế mình muốn mọi người thương yêu mình mà bản thân của mình thì không sống trang trải với mọi người. Vậy mà mình muốn mọi người thương yêu mình làm sao có được? Mà nghĩ coi, làm bạn, kết bạn với nhau mà sống hết lòng với nhau khó hay vậy? Khó hay vậy? Cuộc đời này á, ba nhà đó sau khi mà tử kỳ chết phải không? Phải không? Tiếng sáo của ba nhà phải không? Nếu như mà tử kỳ chết mà chỉ có ba nhà thì câu chuyện đó nó được đưa ra so sánh với con quốc hay con cuốc gì đó. Có người kêu nó bằng con quốc, có người kêu nó bằng con cuốc. Cái con đó đó, mà một con chết đi đó, con kia nó kêu thê thảm, sau đó nó chết luôn. Nghe không? Hai con chim này để người ta nói trong cuộc đời này, cái thử thách của cuộc đời mà người ta biết giúp đỡ lẫn nhau, cái tình bạn mà để mà chơi hết lòng trong cuộc đời này khó lắm. Có khi hai vợ chồng mà hết lòng với nhau cũng đã khó rồi. Nói thật là, tìm mà thấy một người, hai vợ chồng nào mà ông chồng mà có chuyện gì bà vợ không ngủ được á, cái này hơi bị khó. Hay là bà vợ có chuyện gì chồng không thể nào ngủ được. Tại vì người ta thương với nhau mà đến nhỏ như là cái gì, cầu ô thước là ai thầy? Hả? Ai Vu Lan chức nữ hả? Tôi nghĩ rằng Ngu Lan là cái người thế tục, mà chức nữ là một cô tiên. Cô tiên cứ xuống trần gian này để thương một cái người phàm tục. Nhưng mà trời không có cho, mới cắt chia nhau. Và tới đó đó thì mỗi năm như vậy người ta gặp một lần một cái thử thách như thế. Nhưng mà đối với hai người này có bị cản trở không? Trời, đó là thử thách. Tôi gặp mấy chuyện đó tôi mỉm cười. Vì tôi nghĩ rằng nếu trong cuộc đời này không có sự nhẫn nại như vậy đó, thì họ không có hạnh phúc đâu. Dù rằng hạnh phúc của họ có chút xíu thôi, mà tôi nghĩ rằng hơi bị khổ. Thôi tôi ở mình cho chắc ăn. Thấy không? Khổ không quý vị? Thấy Chung Lan chút nữa khổ ghê gớm này. Một năm ráng đợi cho được một năm gặp một lần. Mà tôi nghĩ Ngu Lan chức nữ sao mà tóc vẫn còn đen, tôi không nghĩ. Không lẽ nhộm sao? Chờ nguyên một năm mới gặp được một lần mà tóc đen tôi lại. Này nó bạc trắng hết. Phải không? Nội có mình suy nghĩ, mình mong đợi chỉ một đêm thôi. Nó trắng rồi. Thì hú chi một năm mới gặp một lần là tôi biết Ngu Lan chức nữ có nhộm. Chứ nếu không là không thể nào mà tóc đen được. Rồi, sống niệm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Như vậy, trong đạo Phật có cái chủ đề là tinh tấn. Mà để chúng đọc bài tinh tấn. Trên đường đạo không vì bằng tinh tấn,
trên đường đạo không vì bằng tinh tấn,
chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta,
chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta.
Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà,
sống điêu linh trong kiếp sống ta bà,
chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả,
chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả.
Như vậy trong cái câu thứ ba này là sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Có người đã theo nhịp, theo kịp, hai từ này giống nhau. Nhưng mà sống theo kịp ánh ban mai có nghĩa là sống có chờ đợi ai không? Chạy đua với thời gian. Ánh ban mai nó chỉ cho thời gian quay qua quay lại là trưa, chiều. Và như thế một ngày trôi qua. Cũng như hồi nãy có anh em rể gì đó, anh là anh nói là quay qua quay lại hết ngày. Thầy nói sống về trẻ. Ở đây nè, cái người trẻ đó thì lại già, thấy mau già lắm. 20-30 tuổi là thấy già ghê lắm. Nhưng mà cái người già thì lại trẻ. Vì sao vậy? Tại vì hầu nhỏ lo đủ thứ chuyện lo, mà nhất là lo cái hạnh phúc, lo giàu có, lo gia đình, lo chuyện này, lo chuyện kia. Hỡi mà cái người trẻ ở thế giới phương Tây thì là già. Mấy đứa này sao chưa thấy già? Mà cái người lớn tuổi ở bên này thì khó đón tuổi lắm. Giả sử như 70-80 tuổi mà mình đón là trật lắm đó. Có khi chừng thấy chừng 60 à, nhưng mà hỏi ra thì 80. Thế cái đó là tại vì cái người lớn tuổi đó, mình không còn lo nữa. Mà không lo nữa cái tự nhiên ngày tháng trôi qua nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Hay cái này gọi là niết bàn. Nhưng mà cái người sống vươn lên á, thì quan điểm của thầy có ba cái vươn lên. Thấy không? Mình vươn lên để xây dựng một thế giới cực lạc bằng vật chất. Mình vươn lên để xây dựng một đời sống hạnh phúc bằng cái thế giới mọi người đều thương yêu nhau, bằng cái tình thương của Phật. Mình vươn lên để có được một cái điểm tựa tinh thần. Cái người quy y Tam Bảo mà hạnh phúc là có điểm tựa tinh thần. Biết rằng con hướng về Phật là mai mốt con chết là chắc chắn theo Phật. Quý vị có nghĩ vậy không? Có nghĩ gì không? Vậy mai mốt mình gặp nhau nữa. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Gì nữa thôi quên. Sống an hòa với những người cùng sống. Sống an hòa với những người cùng sống. Chúng ta nghe cái chữ cùng. Ta hòa với những người cùng với chúng ta. Vậy thì sống về dễ hay khó? Sống an mà sống hòa. Cái từ đó nhớ nha. Cái từ an hòa. Sống an hòa với những người cùng sống. Rồi. Trên thế giới này mà hiểu cái chữ an hòa này, mà người nào hiểu được tứ ân á, thì tôi nghĩ rằng người này sống an hòa rất là dễ. Rồi mời đại chúng nói với tôi về tứ ân. Bốn ân cao cả.
Ơn cha mẹ
sanh
ta.
Ơn bậc thầy tổ.
Đã dạy ta nên người.
Ơn những người xung quanh.
Đã cho ta thế giới
đầy đủ vật chất và tình cảm.
Ơn những người lo cho ta
bằng một đất nước hòa bình,
bằng một thế giới bình yên.
Như vậy thì ta có bốn cái ân như vậy. Và tôi luôn luôn nghĩ tới bốn ân. Đức Phật dạy cho người xuất gia trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Và khi tôi sống an với mọi người là tôi nghĩ là cái người sống an á thì người chết siêu. Mà ta cầu an cầu siêu là cái gì? Làm sao để hiểu được là người đi tu đó là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Một người đi tu cửu huyền được thăng, tôi bắt đầu tôi đặt một câu hỏi. Vậy thì ngài Mục Kiền Liên đi tu cửu huyền có thăng không? Vậy thì Đức Phật, ngài đã thành Phật rồi đó. Ngay thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thành Ca Tỳ La Vệ đã nằm trong biển máu. Vậy có thăng không? Vậy mà tại sao chư tổ hoặc là những người đi trước gọi rằng nhất nhân hành đạo của quyền thắng? Hay là Hòa Thượng Cua? Hòa Thượng sau khi đi làm công tác Phật sự về, Hòa Thượng đối trước cái quan tài của mẹ mình, Hòa Thượng nói: nếu như lời chư tổ dạy, một người hành đạo cửu huyền siêu thắng, điều đó là sự thật, hãy cho quan tài của mẹ con nâng lên hạ xuống 3 lần và cái ước nguyện của ngài được thành tựu. Có phải chăng cái hạnh nguyện của ngài đã cảm ứng được sự chứng đắc của bà cụ? Có phải chăng cái phước của bà cụ và công đức tu tập của bà cụ đã cái kiếp này sanh được một người con như thế? Và bà cụ phải trả hết cái nghiệp quả của bà trong một đời để bà ở vậy cho đến lúc già rồi gặp được đứa con. dù rằng có hai mẹ con thôi, nhưng mà không có nói là hầu đó cha của hòa thượng ở đâu, không nói, mà nói chỉ nói là có hai mẹ con ở nhà thôi. Mẹ thì đi bán, kêu con ở nhà đập đầu mấy con cua nấu, nấu canh chua cua. Rồi ngày ra ngày thấy mấy con cua nó khóc, ngày thả, mẹ về tức quá quánh. Tại sao vậy? Tại vì nghèo quá mà được có hai ba con cua mà nấu một chén canh canh cua ăn là nó mừng quá rồi. Ăn này trời, nghịch tử này em thả hết trơn. Nó còn giả bộ nó nói khóc. Cua nào khóc? Mày khóc có chứ cua nào khóc. Đúng không? Con cua nó thở ra có bọt á, nó nói cua khóc. Ở đây có ai thấy con cua khóc chưa? Vậy mà hòa thượng thấy. Thế thì hòa thượng nghĩ là mẹ mình hết thương mình. Còn nhỏ mà đánh cái nó mẹ hết thương mà. Nên mấy con có bị đánh không? Có không? Không, vậy là mấy con bị được thương quá trời. Ủa mà tụi mình nói nó nghe không ta? Hiểu không con? Con nghe thầy nói không? Nghe không? Hiểu không?
Trời đất. Con cháu người Việt tôi nói tiếng Việt không nghe.
À, thôi kệ nó có ngồi đó là cũng phước duyên của tôi. Chứ còn tôi biết là nó ngồi đó nó nhìn tôi như nó là hai thế giới xa xôi đâu. À, tôi nhìn nó là tôi biết hòa thượng cua hồi đó cũng mới lớn nữa. Thì sau khi mà ngài đi tu rồi đó thì từ đó về sau ngài không có về nhà, cho nên không gặp mẹ. Và cho đến lúc mà ngài là cái bậc cũng thượng tọa rồi đó, lúc này mẹ ngài lớn rồi, ngài bốn mấy năm mươi rồi, bắt đầu mẹ ngài cũng gần 80 tuổi rồi, mà bà không có nhà ở lang thang, bắt đầu ngài mới đem bà về. Ngài biết mà hỏi thăm mà biết chính là mẹ mình chính xác, nhưng mà ngài không cho biết. Ngài không cho biết chính là ngài muốn sống bà thì an ổn ở chùa, để bà biết rằng ngài không phải là con bà, cho nên ngài là người ân của bà mà. Bà về thì ngài nói bà phải nghe thôi. Trời, ở ngoài lang thang mà giờ có ông thầy ông đem vô chùa ông cho ở là mừng gần chết rồi. Cho nên ông kêu bà nhổ cỏ niệm Phật. Bà ra bà cứ nhổ cỏ bà niệm Phật. Niệm mà nghĩ rằng không còn có chỗ nương tựa thì giờ này chỉ có nhờ Phật cứu nữa thôi. Thấy chưa? Vậy thì quý vị có thể nào giả bộ vậy đi. Mai mốt về có giả bộ đi lang thang không biết về đâu. Đặng thầy rước vô chùa. Được không? Cái này nè mới an phận được đó nha. Chứ bây giờ mà quý vị nghĩ là mình giàu có quý vị an được không? Không được đâu. Mà bà già này bà an. Mà hòa thượng để bà ở cái trạng thái đó đó, để cho bà an tâm. Bà không nghĩ hòa thượng là con thì bà đâu có dám tổn hại đến tăng chúng. Thấy không? Như vậy thì hòa thượng, ở cái mức của hòa thượng thì hòa thượng rất cung kính bà cụ, làm cho chúng ở trong chùa có hòa không? Hòa, thấy chưa? Thấy chữ an hòa chưa? Mẹ mình thì an, mà mọi người xung quanh đều hòa, không ai bị mâu thuẫn hết. Từ cái chỗ này, mọi người cùng sống, đâu có ai biết bà cụ là mẹ của ngài đâu. Lỡ có ai mà ăn hiếp bà đó nha, mai mốt mà nghe hòa thượng nói vậy cái rung không? Phải không? Mẹ của ngài, nhưng mà ngài vẫn sống cung kính một cách bình thường như bao nhiêu người khác, và để cho bà cụ an ổn sống trong chùa. Và bà cụ đâu có biết mình nương tựa vào đâu, cho nên rồi thôi nhổ cỏ ăn cơm, phải không? Bà ngủ, bà vô bà ngủ, bà cũng đâu có dám quậy. Trời ơi, nếu như mà sợ là mẹ của hòa thượng trụ trì bà quậy chịu nói, bà bạn với bà thanh đời, phải không? Rồi thì tôi cũng thường đùa và tôi nói với mẹ tôi vậy. Tôi nói mẹ mày coi chừng mẹ bạn của bà thanh đời á. Nhân ngài Mục Kiền Liên còn cứu nổi chứ con bỏ tay. Ngài Mục Kiền Liên là bậc A-la-hán thì cứu nổi chứ còn con thì con nhắc mẹ nha. Ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng nha. Xuống dưới không ai tu giùm ai đâu á. Mà cũng không ai cứu ai nổi đâu á. Nhớ á. Cho đến Đức Phật mà chỉ cho mượn cái cây tích trượng không á. Chứ Đức Phật cũng không có nói, ta không có nhúng tay vào cái chuyện đó. Nghiệp của ai người đó chịu thôi. Cho đến Đức Thế Tôn ba lần ngăn cản Thái tử Lưu Ly, phải không? vậy đó. Mà cái nghiệp của ngài là ngài vừa bị đau đầu, ngài vô trong thất, ngài vừa ngồi là thái tử Lưu Ly làm cỏ thành Ca Tỳ La Vệ. Chúng ta hiểu cái điều đó để chúng ta đừng có tưởng là ta giang tay ra để mà che cho thân bằng quyến thuộc của mình. Thôi buồn ngủ đi, đừng nghĩ vậy. Cho nên ta nhắc nhở lẫn nhau, cái chữ hiếu đạo trong nhà Phật đó là con cái phải làm cho cha mẹ hiểu đạo. Thấy không? Mình cha mẹ mình phải làm cho con cái mình, cháu mình nó hiểu đạo, vậy cho nó tu. Như vậy là chúng ta sống hòa với nhau rồi, sống an hòa với những người cùng sống. Sống là động không? Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Cuộc sống này là động nhưng mà lòng thì không có động, lòng luôn bất động. Cái này nè, cái này mới gọi là gì? Tùy duyên mà bất biến. Sống là động thì cái này là tùy duyên, nhưng lòng luôn bất động có nghĩa là niết bàn, là bất biến ha. Mời đại chúng cùng nói tùy duyên bất biến.
Bất biến tùy duyên.
Tùy duyên là động.
Tùy duyên là động.
Bất biến là niết bàn.
Bất biến là niết bàn.
Đấy ha, trong cái cuộc sống động này nhưng mà chúng ta vẫn hiểu rằng nó có niết bàn trong đó, chứ không phải là ta chật vật với cuộc sống để rồi ta khổ với nó ha. Tôi làm suốt ngày, tôi không cho phép mình ở không. Bởi vì sao vậy? Tôi đã sử dụng 6 cái thứ mà tôi nghĩ rằng nó lanh lợi, nó bén nhọn, nó tốt hơn người khác, mà tôi không dùng tới thì tôi để nó xét đi. Hai con mắt tôi nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó lanh dữ lắm, cho nên là tôi nghĩ là nó là cái sắc bén hơn những người mù. Mà tôi dùng nó là tôi không biết dùng nó, là mai mốt mà nó mù là tôi lỗ vốn. Cho nên tôi dùng hết khả năng của đôi mắt tài thành, phải không? Mà tôi dùng hết khả năng của nó có nghĩa là tôi ráng tôi học. Nó là cái nguồn tiếp thu tôi đưa vô, cho nên ráng học. Cái gì cũng học, học để biết, biết gọi là giác. Lỗ tai tôi là tôi đã sử dụng cái vũ khí này rất là lợi hại, nó nghe ghê gớm lắm à. Mà nó muốn nghe thì nghe, còn không nghe thì thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó lợi hại nhất là người ta nói xấu nó cỡ cây số nó vẫn nghe được. Nó nói thì thầm là nó nghe. Thấy chưa, vũ khí lợi hại chưa? Mà cái người điếc á, người ta đâu nghe được gì đâu. Cho nên tôi ráng tôi phát huy nó. Như vậy tôi sống là động nhưng mà lòng thì không có động. Cái này dễ hay khó? Khó rồi coi chừng. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống để thương nhưng mà lòng chẳng vấn vương. Cái này từ bi nè. Thương mà không vấn vương à, làm được không? Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Còn hãy mà chúng ta thương một cái là chúng ta nhiễm một cái. Chúng ta thương một cái là chúng ta bị dính một cái à. Mà đụng tới đâu dính ở đó thì xin thưa cái tình thương này gọi là luân hồi. Mà thương mà lòng chẳng vấn vương đó, thì cái này là giải thoát. Cứ thương, cái tình thương của mình nó đâu có giới hạn đâu à. Mình cứ sợ phải không? Mình sợ là bị nhiễm là tại vì mình cái vốn của mình là 500 đúng không? 500 có nghĩa là bên trong đây nó có sự hết, cho nên bên ngoài cái vật nào hết được là nó hết. Được chưa? Mà bên trong này mình mã hóa cho nó đừng có hết thì bên ngoài có cái nào hết không? Bên trong này nó không có sự hết thì làm sao bên ngoài hết được chứ? Như vậy thì trong cái bốn ma đó là nội công ngoại kích. Nội ma nó mới bắt tay với ngoại ma, nó làm cho mình khổ. Vậy là ai khổ? Mà mình là ai? Trời ơi. Nếu mình là ma thì mình sao khổ? Ma ngu dữ. Hả? Ngủ hả? Ờ, là ngu. Phải không? Mình hỏi, mình tự hỏi rằng mình là ai khổ? Mỗi khi mình khổ mình tự hỏi đi, ai khổ? Vì sao khổ? Giả sử như mình khổ, bây giờ mình hỏi ai khổ? Vậy là mình khổ. Nếu mình nói mình khổ thì ai là người biết khổ? Ai là người biết mình khổ? Hả? Mình luôn. Vậy là có bao nhiêu mình? Một mình thôi. Có bao nhiêu mình? Hai mình. Ta với mình. Ta với mình. Ta là ai? Hả? Ta là ta. Còn mình là ai? Nói tôi nghe cái từ ta với mình cũng giống thơ Hồ Xuân Hương quá vậy. Hả? Phải không? Vậy thì nếu như mà bản thân của mình biết rằng mình có bao nhiêu tâm sở rồi bao nhiêu tâm phương, phải không? Phân tích cái tâm ra cái mình biết là à, có nhiều người hỏi thầy, thầy có cái vị kia kìa thầy ngồi tụng kinh mà này, để thử như tụng kinh đang tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà ngồi là cái hỏi thầy, thầy vừa tụng kinh vừa niệm Phật thì ai tụng kinh còn ai niệm Phật? Có không? Có không? Có. Vậy ai tụng kinh mà ai niệm Phật? Mình không à? Nhưng mà vừa tụng kinh vừa niệm Phật được không? Theo quý vị thì được không? Không được hả? Niệm thầm trong bụng. Niệm thầm trong bụng sao làm gì?
Miệng thì tụng kinh, nhưng mà tâm đó thì
tâm thì niệm thầm trong bụng. Rồi. Rồi. Vậy là ở đây thì đơn giản là bữa hổm ở chùa Vĩnh Nghiêm hả? Thầy giảng cái chữ tâm là ý thức phải không? Tâm là thức đúng không? Thì mình có 8 thức phải không? Nhưng mà bữa nói mới nói tới ý thức thôi, chưa nói mạt na a lợi da. Sao có lát nữa thì quay ra cái có một cái chú chạy ra trước đây. Thầy nãy thầy giảng 8 thức nhưng mà thầy nói mới có 6. Thầy nói còn 2 nữa bỏ mối đi con. Phải không? Vậy thì giờ thầy hỏi quý vị nè, có phải ta đại diện là 8 thức không? Có 8 cái ta. Ta tụng kinh là cái miệng được tụng đúng không? Ta tụng kinh là cái miệng tụng. Nhưng mà cái mùi hôi mà nó bay ngang nghe không? Biết không? Biết luôn. Vậy ai tụng kinh còn ai biết? Rồi bây giờ giả sử như mình tụng kinh mà có người tụng sai, mình biết không? Biết luôn. Vậy ai tụng còn ai biết người khác tụng sai? Lỗ tai nghe thấy chưa? Có một cái thằng ngồi đây nè, để nó nghe và nó bực mình. Mình đang tụng kinh ngon lành mà cái người kế bên mình nó tụng trật, nó tụng trọt á. Mình bực không? Mình bực, mình đang tụng kinh mà mắc gì bực. Thằng này nó nghe, nó nghe nó bực. Y như hôm thầy nói là có bà Tám Xe Lửa và bà Tư Rùa. Trời ơi, hai bên tai thầy chịu không nổi. Mà có phải là tai của mình nó một bên đâu, mà nó tới hai thằng lận. À, thằng bên đây nó vừa nghe bà Tám Xe Lửa bà chạy trước, nó bực mình. Thì nó chưa hết bực mình là cái thằng bên đây nó bực mình bà Tư Rùa. Mình chưa hả họng ra là bà Tám Xe Lửa bà đã đọc trước rồi. Bà đọc trước mình bực mình không quý vị? Bực không? Bực. Mình phải tự nhận rằng mình có cái bực nó nằm sẵn đó. Thấy không? Mình chưa hả họng ra là mình là chủ lễ mà chưa hả họng là bà đã đọc trước rồi. Cái người ta hỏi tại sao bà đọc trước quý thầy không hả? Bà nói tao sợ thầy quên. Quá trời bà Tám Xe Lửa không? Rồi mà phải mà trong chùa có một mình bà đỡ đi, đằng này có bà Tư Rùa nữa. Bà Tư Rùa có nghĩa là thầy đọc rồi bà mới đọc. Trời ơi, kéo bà gần chết. Giả sử mình đọc là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp thì mình đọc xong rồi bà mới tới pháp. Bà làm như là cái echo của mình á. Cái echo của mình là mình đọc rồi nó mới dội ra đó. Trời ơi, nó tức gì đâu. Vậy là quý vị tụng kinh, quý vị có hạnh phúc không? Hạnh phúc mới nổi. Nhưng mà thương dữ lắm, vì hai người này là hai người tinh tấn nhất. Trời thật. Hai người tinh tấn nhất, không ngày nào hai cái bà này bà bỏ. Không lẽ giờ mình nghĩ mình khởi ra một tâm niệm ác với bà nào bà bệnh bớt bà chứ đâu. Phải bà bệnh bớt bà thì còn bà chạy trước mình cũng đỡ đi. Đằng này bà chạy trước bà chạy sau, quý vị nghĩ của mình sẽ hai ra. Mà nó tức muốn cành không luôn chứ phải tức dừa đâu. Chính xác. Nhưng mà riết rồi nó cũng quen. Nhớ nha, riết rồi nó quen. Cái hai cái lỗ tai này nó làm biến phiền não nữa, hết phiền não à. Cho nên á, là lúc xưa thầy cũng có thường nói, khi mình đi đi học mà mình đi ngang qua cầu, trời ơi, mình đi chạy qua ngang cái cầu là về khóc dám thở. Vậy mà mình thương mấy người ở hai bên cầu, mình thương luôn mấy người sống dưới ghe, người ta sống luôn với con sông đó đó, mà người ta có biết thúi đâu, cái lỗ mũi nó quen rồi, thiệt tội cho cái lỗ mũi đó thiệt, quen rồi, trời. Nhưng mà không biết là trong tương lai họ sống có lâu hay mau, bởi vì cái không khí mà nó ô nhiễm vậy, thì cái phổi họ thời gian không biết nó xài được nữa, không biết còn xài được. Cái này nguy hiểm lắm. Nhưng quý vị để ý coi, có khi mình lâu lâu mình đi ngang một cái khu nào đó, mình nghe nó ồn muốn điếc cái lỗ tai luôn. Vậy mà người đó người ta sống bình yên vậy. Thì quý vị cái nghĩ coi cái não của họ một thời gian nữa nó còn chạy được không? Có nghĩa là nó xài quá độ. Nhớ, nhớ vậy mà thương, thấy không? Thương nhưng mà đừng có nghĩ là thương là lui lũi vô luôn vô đó rồi muốn quen luôn ở lại trong đó. Nên nhớ là thầy mới quán chiếu từ tại sao mà Đức Phật á, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà bây giờ mình lại ở đây luôn. Thì như có cái người nào cũng đọc cái câu gì cũng biết thầy Tấm Nam còn nhớ không ta? Hầu như là tôi dạo chơi ở cõi trần trong một lúc, nhưng về đâu tôi ở tới bây giờ. Có phải không quý vị? Phải không? Tôi định rằng tôi xuống trần gian này là tôi chơi chừng lúc thôi, nhưng mà có ngờ đâu tôi ở tới giờ tôi cũng muốn về. Nhớ, cái trần gian này á, so với cõi trời đó, thì chư thiên thấy cái cõi trần này nè, nó giống mấy con dồi vậy đó, mà xuống chơi rồi cũng ghiền ở lại luôn. Như vậy đó gọi là thương mà vấn vương. À, mời đại chúng cùng đọc ái bất nhiễm,
ái bất nhiễm,
bất sanh ta bà,
bất sanh ta bà,
do ái nhiễm,
do ái nhiễm,
cho nên giờ có mặt đây. Tất cả chúng ta do ái nhiễm nên giờ ta có mặt đấy. Như vậy ta có mặt ở đây, ta phải hiểu rằng 12 nhân duyên, mà cái 12 nhân duyên là hai cặp phạm trù nhân quả chứ không gì, nó giống như tứ đế vậy đó. Vì nhân duyên là duyên giác thừa, mà tứ đế là thanh văn thừa, hai cái này được xếp vào là tiểu thừa. Thì tứ đế là có khổ tập diệt đạo, mà khổ tập diệt đạo là khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân, đây là nhân quả. Thì 12 nhân duyên cũng vậy, vô minh hành là nhân quá khứ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại, ái thủ hữu là nhân hiện tại ha, rồi sanh lão tử u vi khổ não là quả vị lai. Hễ ta còn ái còn thủ còn hữu thì ta còn ở lại, vì cái nhân hiện tại ta còn gieo thì cái quả sanh tử ta còn gặt. Vậy thì trong đây ai đã hết ái rồi giơ tay lên. Không ai hết, ở lại chăng nữa. Nhiều đời nhiều kiếp ta còn gặp nhau nữa. Vì sao vậy? Còn ái, còn thủ, còn hữu, được chưa? Người ta học cái ta hiểu mà. Như vậy ta còn vấn vương hay là hết?
Còn
một đống. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống an vui danh lợi mãi xem thường, có nghĩa là xem thường danh lợi. Thấy không? Mà danh lợi này nó đề, nó đại diện cho cái gì? Ngũ dục. Mời đại chúng đồng nói ngũ dục. Tài,
tài,
sắc,
sắc,
danh,
danh,
thực,
thực,
thì. Như vậy chỉ nói một cái danh thôi, nhưng mà nó đại diện cho ngũ dục. Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi mãi xem thường, danh lợi xem thường. Như vậy thì khi chúng ta coi thường danh lợi là chúng ta có được một phần gần bậc của Thái tử Tất Đạt Đa. Vua Tịnh Phạn sẵn sàng dành cái ngôi vua cho Thái tử, nhưng mà Thái tử vẫn xem thường để khoác chiếc áo trên vai. Khi nói tới chiếc áo tôi mới nghĩ, vậy là Thái tử Tất Đạt Đa vì muốn sống một đời khổ hạnh bình yên, cho nên ngài không khoác chiếc áo của thái tử mà phải đổi cái áo của người tiều phu để khoác lên vai. Quý vị coi cái áo của người tiều phu á, là cái áo có phải đi mai giá gì không, hay là người tiều phu là chỉ có cái khăn đó rồi quấn đại lên đó là đi đốn củi, rồi tới chừng mà đổ mồ hôi thì cứ tém ra đó lau, lau xong rồi cái dắt lên đó thâm kim tùm lum mà mồ hôi của ổng, mà bây giờ mình trùm nổi mới lạ, thấy không? Thì cái người tiều phu là mồ hôi một cây không à. Vậy mà thái tử đổi chiếc áo của người thái tử, lấy chiếc áo của người đốn củi. Thì thầy mới nghĩ không lẽ giờ mình làm cái việc trật đời ta, mai này mình không cho may y, không cần phải may y gì hết. Cứ đệ tử về chùa là mình cho nó tắm giải ha, chỉ cần dắt sổ xung quanh là được rồi, cho nó đừng có bung tưa ra nó kiểu mô đơn tu mà mô đơn kỳ. Mình chỉ cần dắt sổ xung quanh là bắt đầu lấy tấm vải đó quấn rồi ha, tấm vải đó quấn ha, là đi học đi làm cái gì cũng mặc cái như đó, ngày này qua tháng nọ ha, cứ mà lột cái bên ngoài ra giặt thì nó còn cái bộ đồ bên trong, mà lột bộ đồ bên trong giặt á, lấy cái áo bên ngoài trùm vô. Vậy thôi. Đức Phật nói ba y là vậy đó. Ba y có nghĩa là cái củng ở dưới, rồi cái áo lá trên giữa, rồi cái khăn trùm ở ngoài, cái gọi là y thượng, vậy hết. Phật chế tam y câu dụng thô sơ ma bố. Đó. Vậy mà mình giờ này trời cứ tự nhiên cái miếng vải đang mới vậy đem là cắt tùm lum rồi mai vô rồi lấy tiền vào mắt nữa chi tốn cái miếng. Vậy là cái này làm sai cái ý của Phật. Bây giờ là mình đắp cái y đồ mình mai cái y, vậy là mình sai ý của Phật rồi. Vì ngày xưa đó cái người nào mà tu lâu á là đắp cái khăn này nè, cái khăn gọi là y chứ không gì, miếng vải gọi là y chứ không có gì trên. Vậy thì ai mà mặc cái vải này lâu năm nó rất tùm lum hết á, giá tùm lum thì gọi là y bá nặng. Thì cái này mới không có nói là đẹp hay xấu vậy nè. Đẹp cũng được mà xấu cũng được, nghĩa là có mặt là được rồi. Nhưng mà không, giờ này đủ thứ chuyện tù lâu hả, tùm lum á, tự nhiên cái miếng vải đang ngon lành vậy cái về cắt tùm lum ra, cắt manh cắt muốn ra cái rồi mai nó mất công giặt có thể ba cái lỡ cát đất bụi bặm gì bu qua trong đó đó. Cái gọi là ruộng phước điền, có ruộng phước điền có nghĩa là mình mặc cái y này nè mà nó cũ nó rách rồi, cái mình lụm miếng vải khác mình đắp vô mình mai là nhờ cái công đức tu tập lâu năm, thấy không? Mà nhiều cái miếng vải bá nạp tùm lum tà la, cái đó gọi là y công đức phước điền, tu lâu năm nó ra vậy chứ. Tu lâu năm cái tự nhiên cắt tùm lum mai vô đó gọi là tu lâu năm kỳ vậy, cái đó gọi là mai lâu thì có để nhiều ô đó, cho nên mai lâu. Cái đó là cấp y phước điền cho cái người thợ mai, tội cho người thợ mai chứ. Cho nên ngay cái chỗ đó nè, chúng ta xem thường danh lợi là chúng ta có sợ ai nói gì không? Có sợ không? Đâu có cầu danh cầu lợi gì đó, ai nói gì nói cởi, nói mạnh giỏi,
khỏi cần sợ. Rồi câu cuối cùng nữa nghĩ, có người buồn ngủ rồi.
Sống an vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vậy thì tâm bất biến là cái gì? Giữa dòng đời vạn biến là sao? Như vậy thì cái câu hồi nãy là sống là động nhưng lòng luôn bất động, câu số 5 với câu số 8 này có khác nhau không? Sống là động có nghĩa là đời vạn biến nè, thấy chưa? Nhưng mà lòng luôn bất động, vậy thì tâm bất biến. Vậy thì câu số 5 cũng giống như câu số 8. Câu số 5 sống là động nhưng lòng luôn bất động. Như vậy là tùy duyên, sống là động là tùy duyên, nhưng lòng luôn bất động là bất biến. Câu số 8, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nghĩa là bất biến tùy duyên. Câu số 5 là tùy duyên bất biến. Câu số 8 là bất biến mà tùy duyên. Ở trong Niết Bàn mà không có ở trong Niết Bàn. Như vậy Đức Phật, nếu ở trong Niết Bàn thì Ngài không gọi là Phật.
Vì sao vậy? Vì nếu như con gọi Ngài là đấng đại từ bi, mà bây giờ con khổ gần chết mà Ngài ngồi yên vậy mà con gọi là Ngài là đại từ bi là sao? Đại từ bi là cái từ bi lớn là chúng sinh đau khổ, Ngài có ngồi yên không? Bồ Tát còn không ngồi yên nữa đừng nói Phật. Vậy quý vị muốn thành Phật không? Nghe cái là dội vậy. Phải không? Nghe cái là chúng ta biết rằng muốn thành Phật, tưởng rằng thành Phật là nó an vui dữ lắm. Không phải. An vui là độ chúng sinh càng đau khổ chừng nào thì cái niềm an vui nó lớn chừng này. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng á, mình an vui là mình ngồi mình nam mô với Đà Phật, nam mô với Đà Phật, cái mình gõ chuông cái đói bụng rồi đi ăn. Nó ăn xong cái mệt rồi đi ngủ. Cái bắt đầu đọc cái câu là ở đời vui đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Nó này tào lao. Đọc bài đó mà nói tu là tào lao. Vậy mà nói tu đó gọi là thiền á. Nói kiểu đó tôi quýnh chết. Nói kiểu đó là nói bi quan yếm thế, trốn đạo, trốn đời. Phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ai cũng cho ăn là cúng cho ăn để mà ngồi đó cái phay phay quay qua quay lại cái ngủ, cái đói cái đi ăn, cúng cho một đạp. Ở đó thì Phật tử không phải dễ đâu, không phải dễ dụ đâu. Ở đó ngồi đó nè, ngồi không nó vui đạo tùy duyên. Ngay chỗ đó chúng ta hiểu cái chữ là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, có nghĩa là làm hết khả năng của mình. Nhưng đừng có hiểu cái kiểu mà đối đến thì ăn mệt ngủ liền là cái dạng như là cái dạng mà không làm gì hết, mà là ta làm một cách cực lực. Cái tính này nó đói cái mình ăn, ăn đừng có đòi hỏi ăn cái gì cái gì cái gì. Cứ đói là ăn. Phải không? Đừng đòi hỏi cái miếng ăn. Mà siêng năng ghê gớm lắm, cái người tinh tấn mới được đọc cái câu đó, còn người giải đãi đọc câu đó tôi quánh à. Nhớ nghe. Cũng thì đọc cái câu đó, nhưng mà cái người nào hành mà đọc được câu đó, có nghĩa là cái người đó phải xả thân dữ lắm. Gọi là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần thì mới đọc câu đó. Chứ còn bình thường ở nhà mà nhàn cư vi bất thiện á, mà đọc câu đó là tôi chửi chết. Hỏi ai chửi nó thì xui. Cũng hỗn ghê lắm. Rồi, như vậy mời đại chúng đọc lại cái bài này một lần và chúng ta nghĩ. Sống sống sống.
Sống, sống, sống.
Sống không hờn không oán trách.
Sống không hờn không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách trong gai.
Sống mỉm cười với thử thách trong gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống an hòa với những người cùng sống.
Sống an hòa với những người cùng sống.
Sống là đồng nhưng lòng luôn bất động.
Sống là đồng nhưng lòng luôn.
Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống an vui danh lợi mãi xem thường.
Sống an vui danh lợi mãi xem thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
The end. The end là hết rồi. Hết phim, hết phim. Rồi bây giờ đại chúng ai hỏi gì thì trả lời. À, có hai câu hỏi hồi nãy lúc thầy đang ăn, có anh gì đó anh hỏi thì giờ thầy trả lời hai câu đó. Hả? Anh đó tên gì? Anh Hồng. Mời anh Hồng bước vô. Bước vô trước khán đài. Rồi. Rồi xin mời anh hỏi lại cho đại chúng nghe.
Dạ nam mô Phật. À, cái câu hỏi này là của người ta nhà câu hỏi dùng là giữa con gà và hậu và quả trứng, cái vật nào đi trước và vật nào đi sau?
Câu thứ nhì hỏi luôn đi.
Thôi giờ thầy trả lời trước.
Trả lời trước hả? Rồi thôi anh ngồi luôn đây đi. Thôi trước ngồi xuống luôn. Rồi, xuống luôn. À, câu này thì có nhiều cái câu trả lời, có nhiều đáp số thì mới thỏa đáng một câu. À, trước khi trả lời câu này để nói tại sao mà có nhiều đáp số là bởi vì có nhiều người ta hỏi lắc léo. Người ta hỏi mà mình trả lời một câu á là anh trật lắc à. Mà Hòa Thượng Tâm Thanh á thì Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng dạy như nè là
cái ly với cái nắp là một hay là hai? Nó một là sai, nó hai trật. Nó một là sai, nó hai là trật. Thì ta hỏi là cái câu hỏi cái ly với cái nắp là một hay là hai? Thế mình nói một là sai. Vì nếu mà nói một thì tại sao nó là cái ly, là tại sao nó là cái nắp? Mình lấy ra được mà. Còn hỏi nói hai thì trật. Nói một là sai, nói hai là trật. Như vậy thì câu trả lời nào cũng vuột, phải không? Cũng như nãy anh nói là tất cả các vị đều nghe cái câu là rùa bò ngang mã mấy chân. Hãy mà mình nói rùa có bốn chân là sai. Nó tính luôn bò, nó tính ngang, nó tính mã, nó cộng hết lại nó mới tính chân. Hiểu không, hiểu không? Nó tính hết rồi nó nói rùa bò ngang mã. Chứ thay vì nó chỉ con rùa nó bò ngang cái đồng mã thì không nói gì. Đằng này nó nói rùa bò ngang mã mấy chân. Không lẽ là con rùa bò ngang cái mã cái chắc hai tay, nó còn đi hai chân. Ý muốn nói là cái mã đó là mã ông nội nó. Nó đi ngang, nó chắp tay, nó lại, nó còn có hai chân. Ngồi nó suy nghĩ gì cho tóc bạc. Nói đại nó ba câu trả lời là chính xác. Câu trả lời thứ nhất, rùa có bốn chân là nó đi bằng bốn chân. Cái thứ hai, mã đó mã ông nội nó đi ngang, nó chắp hai tay, còn hai chân nó đi hai chân. Còn câu thứ ba là cộng hết rùa ông bò ông ngang mã, trả lời nó 18 chân, xong. Nó phải trả lời ba câu hỏi mới chính xác.
Rùa bốn chân,
bò bốn chân nữa, tám, ngang hai chân nữa, à, 10, mã bốn chân nữa 14, vậy đó, đúng không? Rồi nếu như mà mình trả lời á, mình trả lời một câu hỏi là chắc chắn sai thôi. Vậy thì cái câu hỏi là cái trứng có trước hay gà có trước thì thầy giảng trong cái chủ đề nhận thức, thầy nói rồi. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có Bà La Môn xuất gia với Phật. Sau đó tu một thời gian, nghiên cứu những lời Phật dạy, bắt đầu đến trước Phật hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thầy nói cho con nghe, trái đất này là thường hay vô thường? Con người sanh từ đâu và chết đi về đâu? Niết bàn là thế nào và chúng sinh làm như thế nào để hết khổ? Đức Thế Tôn nói vậy. Không phải, ông hỏi nhiều lần mà Đức Thế Tôn không trả lời. Lần này ông nói nếu như mà thầy không trả lời là con cởi áo về, con hoàn tục, con không tu nữa. Đức Thế Tôn nói này hiền giả. Đức Thế Tôn nói từ từ thôi. Hầu thầy đứng kế bên thầy nghe. Đức Thế Tôn nói này hiền giả, chứ không phải là này dữ giả. Này hiền giả, ông đi theo ta, ông đi theo Thế Tôn để ông học, để ông có được đời sống an lạc, hay ông đi theo Thế Tôn là bởi vì Đức Thế Tôn nói ông theo Thế Tôn sẽ trả lời cho ông hết tất cả những gì ông hỏi, và ông hỏi để được cái gì? Thế Tôn không trả lời câu hỏi của ông vì Đức Thế Tôn dư trả lời, nhưng mà Đức Thế Tôn trả lời thì đem cho ông sự bàn cãi mà thôi, không có lợi ích cho ông. Cho nên Đức Thế Tôn nhìn thấy ông trả lời cho ông chỉ thêm phiền não cho ông thôi, ông không được gì hết. Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ này để ông biết. Ví như có người từ ở phương nào đó không biết bắn ông một cái mũi tên đâm vô trong hông của ông. Bây giờ nhiệm vụ của ông là rút mũi tên ra và băng bó vết thương, hay ông cầm cái mũi tên ông hỏi đứa nào bắn, bắn từ đâu, cây này gió bằng cái cây gì, cái mũi tên có độc hay không, nếu có độc là loại độc nào? Ông chưa hỏi hết chết rồi. Hiểu không, hiểu không quý vị? Có nghĩa là Thế Tôn dạy cho chúng ta những gì đó trong cuộc sống hiện tại thôi. Cho nên cái người mà hỏi cái câu này nè, thì câu trả lời thứ tư lần nào ngu mới hỏi. Đúng không? Khôn hỏi kỳ cục gì? Tìm chi cái chuyện mà nếu mà trả lời câu nào cũng trật hết. Trả lời gà có trước thì hỏi gà ở đâu nở? Nó cái trứng nở, nó cái trứng dọn đèn con gì đẻ ra? Nó gà đẻ. Cho nên hồi nãy anh rất là thông minh, anh không có nhận anh là người hỏi. Anh rất là khéo léo. Và câu trả lời của thầy rất là chính xác, là bởi vì người nào ngu mới hỏi. Anh chỉ hỏi dùm thôi, anh không có ngu. Thấy không? Quá hay luôn, thấy không? Nếu hồi nãy anh nói anh hỏi tôi không dám trả lời vậy đâu. Anh quánh tôi sao? Nãy mà anh nói anh hỏi là tôi không dám trả lời vậy. Mà hồi nãy anh rể đã nói rồi. Ủa anh còn chèo chứ quên. Nãy anh nói rồi, câu trả lời cuối cùng là nào ngu mới hỏi. Là bởi vì bữa đó thầy trả lời cho chú. Thấy không? Cái đó là câu trả lời cuối cùng. Còn bây giờ câu trả lời thứ nhất là cái con gà có trước. Vì tại sao trả lời con gà có trước? Vì nương theo tứ diệu đế, Đức Phật nói quả trước mới nói nhân sanh. Đức Phật nói khổ, Đức Phật mới nói nguyên nhân của khổ. Vậy thì ta phải nói con gà trước, ta mới nói gà đẻ cái trứng. Cái trứng là nguyên nhân nở ra con gà. Vậy thì con gà có trước dựa theo tứ diệu đế, đồng ý không? Thấy không? Nói có sắc mắt có trứng mình sao cãi được. Rồi mà nói theo phong tục của người Việt Nam, trăm trứng nở trăm con là cái trứng có trước. Được không? Thấy không? Nói có sắc mắt có trứng. Người Việt Nam có một cái gọi là đồng bào. Mà đồng bào có nghĩa là tất cả chúng ta đều trong cái bọc trứng. Nhưng mà từ hồi nào giờ chưa bao giờ thấy rồng nào lấy chim. Không? Rồng thì lại lấy rồng, chim thì lại lấy chim chứ. Nhưng mà tổ tiên ta thì con rồng cháu tiên. Thầy không biết sao con mà con rồng cháu mà cháu tiên. Vì chim. Bây giờ này chúng ta vẫn còn một cái mô típ là khi mà cái lễ hôn lễ á, là luôn luôn có một cái, một bên là con chim, con phụng, một bên là lông con rồng. Cái biểu tượng này là biểu tượng nồi giống lạc hồng, con rồng cháu tiên, phải không? Như vậy là hai cái. Một cái là thầy nói gà có trước, là nương theo quy luật nhân quả mà Đức Thế Tôn nói quả trước nhân sau. Bài pháp tứ diệu đế là bài pháp đầu tiên nương theo Phật giáo mà nói. Cái thứ hai là nương theo dòng giống tổ tiên của chúng ta thì cái trứng nó đẻ ra một, nở ra 100 con. Nhưng mà vẫn có Lạc Long Quân với Âu Cơ chưa? Có chưa? Có rồi. Thì mẹ Âu Cơ mới đẻ ra 100 trứng. Nhưng mà chúng ta từ cái chỗ đó chúng ta gọi là đồng bào, chứ chúng ta đâu có nói hẳn. Đồng bào có nghĩa là chúng ta bây giờ nè, lấy chúng ta mà nói thì chúng ta đã cùng một trứng. Hiểu chưa? Nó có chữ đồng bào. Rồi, chứ còn rồi một thứ nữa gọi là, nếu mà nói cái trứng trước thì phải nói đến Tôn Ngộ Không. Vì Tôn Ngộ Không ở trong cục đá. Đúng không? Nó không có khỉ cha khỉ mẹ mà chỉ có khỉ con. Đồng ý không? Đồng ý không? Nói cái kiểu đó chỉ có Tề Thiên mới nói vậy thôi. Chứ còn thế gian này không có. Mà không có ai nói từ dưới đất chui lên hết trơn. Nhưng mà có Tề Thiên. Nó đại náo thiên cung. Nó cứng đầu nó không nghe đó. Thì nó là cái trứng có trước. Cái thứ ba là gà hay trứng gì có lượt. Câu trả lời thứ ba là gà trứng đều có lượt. Nào cho trước trước. Xí hụt nào dùm thấy gà trước là nói có gà trước. Thấy trứng trước nó có trứng trước. Vì nó muốn nói sao nói mà. Là nó thấy cái gì trước. Nhưng mà trước khi nó muốn thấy cái đó, nó nhận định được cái đó thì nó có trước. Câu trả lời thứ ba là nào hỏi đó có trước. Vì nó không có trước lấy gì nó hỏi. Đồng ý không quý vị? Nó phải có trước rồi nó mới nhận thức. Từ cái chỗ đó mà bên ý thức với bên vật chất á, là chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm á, ngọn cãi lộn ngày qua. Nó cho rằng cái tâm có trước, vật chất mới có sau, từ tâm sinh tướng đó mà. Rồi bên vật chất nó nói nếu mà ta không có lấy gì mày nhận định được. Trước khi mình nhận định ta có rồi. Trước khi ý thức nhận định được vật chất thì vật chất nó có rồi. Nó có rồi thì ý thức mới nhận định được. Rồi nó cãi lộn với nhau thì thầy nói lộn rồi, hai cái có lượt. Thấy không? Thì ý thức với vật chất là hai mặt của một vấn đề, là một chỉnh thể mà. Vậy thì trong con người này nếu nó không có phần tinh thần thì cái cơ thể vật chất này nó chỉ là thần chết rồi thôi. Nó chỉ là thay ma. Vậy thì nó có tinh thần thì cái cơ thể này nó mới sống. Nó đang ngủ vậy đó. Mà hôm nó giật mình vậy. Nó giật mình là gì? Thần thức nó nhập nữa vô. Còn nếu không nó nằm đó gọi là con người thực vật. Đó, như vậy là gà trứng có lược hết. Được chưa? Đó. Câu trả lời cuối cùng ai ngu mới hỏi, không phải anh.
Dạ, Nam Mô Di Phật. À, câu hỏi thứ hai là câu hỏi là khi mà mình vô chùa mà cái tâm mình nó không đứng một chỗ để nghe lời mình mà nghĩ đường này nghĩ đường đó, thì thật ra là tại lý do tại sao vậy thôi?
Rồi, xin một tràng pháo tay tặng cho anh nữa. Quá, câu hỏi hay quá, nhưng mà thầy trả lời không nổi. Bởi vì bản thân thầy còn chạy tùm lum. Sao thầy biết được? Nếu thầy biết thầy làm rồi. Mà câu trả lời này nếu mà thầy trả lời liền á, anh sẽ nói thầy chứng hả? Vì sao vậy? Vì trước Phật là thầy đâu có chạy. Mà không có chạy thì chứng chứ sao? Người nào chứng thì tâm mới không chạy. Cho nên thầy cũng bó tay, là bởi vì thầy nó cũng còn chạy tùm lum. Nhưng mà thầy cũng chia sẻ với anh chút xíu, rồi trong quá trình tu tập của thầy nó chạy, nhưng mà chắc thầy nghĩ là thầy chạy ít hơn anh, cho nên là thầy ở trong chùa cạo đầu luôn. Còn anh còn chạy nhiều cho nên tóc mọc tùm lum. Đúng không? Cho nên thầy có kinh nghiệm hơn vậy thôi, chứ không có giỏi gì hết trơn. Thầy chỉ có kinh nghiệm hơn cho nên chỉ anh cái kinh nghiệm đó chút nhớ. Chứ còn không phải là thầy ngồi trước Phật là tâm thầy không có chạy. Thứ nhất là thầy ít chạy hơn, là bởi vì thầy không bị dính nhiều hơn. Cái câu hồi nãy nè, sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương, thấy không? Còn do anh vấn vương, anh vương anh nghĩ tùm lum đó nè. Sống an vui danh lợi mãi xem thường, nhưng mà anh chưa xem thường được, thì cái đó chính là cái nặng của mình. Mà nó nặng thì cho nên là đối trước Phật là tâm mình không yên. Mà trong kinh văn thì tổ có dạy là tâm viên ý mã, cái tâm mình nó như con khỉ, ý mình nó như con ngựa, cho nên nó đâu có ngồi yên. Mà nó không ngồi yên cái đó là chuyện bình thường thôi, chứ giờ anh hỏi thầy tại sao, ai biết tại sao? Tại vì bây giờ mình giả sử như giờ mình còn ăn không, còn ăn không quý vị, vậy thì cái ăn nó có lôi mình không? Cho nên người ta nói có thực mới dục được ảo. Không ăn ngồi đây đói bụng nghe nổi không? Không, đói là bích lũ tài là nghe không được, phải không? Và bây giờ quý vị buồn ngủ, quý vị nghe pháp nổi không? Mắt mình nín lại, mắt nhắm lại rồi, dầu có mở trao trái đi thì không nghe gì hết. Có nghĩa là nó không vô. Vậy thì mình no, nó mới vô. Mình không buồn ngủ, nó mới vô. Quý vị bệnh, nghe pháp nổi không? Không, bệnh, nghe không vô. Vậy thì tất cả những thứ đó mà mình có một cái bệnh lớn nhất là cái bệnh lộn xộn. Vậy thì anh đứng trước Phật mà anh lộn xộn là sao vô? Cái này nè, là cái để mình biết rằng á, trong luân hồi sanh tử, người nào động càng nhiều thì khổ càng nhiều. Mời đại chúng cùng nói: động càng nhiều,
động càng nhiều,
khổ càng nhiều,
khổ càng nhiều.
Mọi người nên quân tập,
mọi người nên quân tập,
hằng ngày đối trước Phật,
hằng ngày đối trước Phật,
tụng kinh,
tụng kinh,
trì chú,
trì chú,
niệm Phật,
niệm Phật,
tham thiền,
tham thiền,
mọi điều tu tập,
mọi điều tu tập,
điều định tâm,
điều định tâm,
để bớt khổ,
để bớt khổ.
Ai còn chưa định được,
ai còn chưa định được,
hãy dành thời gian nhiều hơn,
hãy dành thời gian nhiều hơn,
đừng có bất mãn,
đừng có bất mãn.
Anh hiểu chưa? Dạ, rồi, cảm ơn. Thế hả? Thầy cũng vậy thôi. Đáng ra là thầy động nhiều lắm cho nên thầy cạo đầu luôn. Mà thầy phải nói là thầy thua anh là bởi vì do thầy khổ quá cho nên là thầy cạo đầu luôn. Thầy ở trước Phật, thầy thường ở trước Phật. Còn anh vậy chứ còn gan, thấy không? Anh còn gan là để tóc để chạy ngoài cho nó nắm. Cái thầy sợ quá, thấy không? Như vậy thì mình hiểu được rằng tâm mình động là khổ nhiều, đúng không quý vị? Mình động là khổ nhiều, cho nên bây giờ mình phải dành nhiều thời gian ở trước Phật cho nó bớt khổ vậy thôi. Vậy thì người nào do mình khổ quá ngồi trước Phật, Phật ơi con khổ quá, con biết là do con động quá. Bây giờ con ngồi cho tịnh cái tâm lại, thì con tịnh cái tâm lại là nó bớt khổ. Như vậy thì bây giờ anh nói là cứ trước Phật là anh động à. Ráng đi, ngày anh bỏ, mỗi ngày anh phát nguyện là mỗi ngày con tăng thêm một phút tịnh. Cứ vậy đó, bữa nào anh vô, bữa nay anh vô là thầy xin anh chỉ cần một phút trước bàn Phật thôi.
tâm anh động gì động kệ nó, có 1 phút rồi mà, cho nó động đã đi. Ngày mai anh vô thêm 1 phút nữa, nhớ. Ngày mốt anh vô thêm 1 phút nữa, và cứ thế 30 ngày anh đối trước Phật, là cái ngày thứ 30 nó tăng lên 30 phút, rồi 2 tháng là nó tăng lên 60 phút, thấy không? Và theo thầy nghĩ là từ tới đó là được rồi. Nhưng mà nhớ phải mỗi ngày tăng 1 phút thôi, chứ tự nhiên quý vị mà hô cái đùng vô ngồi 10 phút ngồi không nổi đâu. Bây giờ vô bắt chân tréo dò lại ngồi 1 phút, ráng chịu cho nó đau nhức cỡ nào, nó quậy cỡ nào cho nó quậy đi. Cũng như con bò mình mới sỏ dàm nó, mình cột nó được không? Không, mình chỉ cần cột thôi, cột nó vừa giật cái mở, cái lát mình cột nữa, cái nó giật cái mở. Mình nhớ là nhớ để cho nó giật. Rồi cái bắt đầu mai cái mình cột nó nữa, cái nó giật lâu hơn chút nữa, nó giật cái mình mở, hiểu không? Anh cứ làm vậy đi, mai mốt là hết giật, đúng không quý vị? Đúng không? Cái này mình để ý thôi. Con bò con trâu gì mà mình liếc vô ách là nó mới vừa liếc vô nó vô liền không? Không, phải tập nó. Lúc đầu nó dặn nài bẻ ống, sau đó nó vô rồi nó đi ngon lành đàng hoàng. Mình vừa thấy cái ách là nó chạy, nó chung cái đầu nó vô, nó tạo thành một thói quen. Đó là tập quen, hiểu không?
Rồi,
anh hiểu chưa?
Vâng, cảm ơn anh.
Rồi, còn ai hỏi gì nữa không?
Câu hỏi ra đây. Cờ ra mà con mấy con gì
cũng ngoài luôn á.
Bạch thầy, tại sao khổ là chân lý? Hết hồn. Ai đây? Cái này là chân, cái này gọi là đế. Khổ đế, khổ là nền tảng chứ không phải khổ là chân lý.
Câu hỏi này thầy hỏi thầy bó tay luôn.
À, cái này hỏi là tại sao gọi là khổ đế thì được, mà đế nó là gì? Là cái nền tảng.
Vậy thì mình khổ, tại sao mà Đức Phật cứ gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế? Mà cái đế đó là gì? Cái nền, phải không? Cái sàn nhà, cái móng. Ý nói rằng bây giờ mình khổ trước mình mới nguyên, mình mới tìm hiểu nguyên nhân của khổ, hay là tự nhiên cái mình đi tìm hiểu nguyên nhân của khổ? Từ cái chỗ này mà có nhiều người hỏi rằng á, tại sao mình tu? Tất cả những người đi tu hỏi tại sao mình tu. Phần lớn người nào mà khổ nhiều chừng nào là tu tốt chừng đấy. Mà cái người mà không có biết khổ khó tu lắm. Cho nên á, quý vị hỏi tại sao Việt Nam bây giờ tu nhiều vậy? Nhưng mà khi đi nước ngoài đó, tu ít lắm. Đạo tràng bao nhiêu đây á, là cho biết là ở đây là tu nhiều lắm rồi nha. Ở đây không biết có khổ dữ lắm không này. Nhưng mà cái người nào mà giác ngộ được cái đường tu đó, phần lớn đều nếm trải sự khổ. Và khi đi vào con đường tu rồi, nghe lời Đức Phật dạy nó thấm ghê lắm, nó hạnh phúc ghê lắm. Còn bản thân của mình không có khổ á, mình học giáo lý của Phật mình nói ông này nhiều chuyện quá, ở không hết, thấy không? Tôi đâu có khổ gì đâu mà tự nhiên cái bài ba cái chuyện này ra. Giả sử giờ mà mình lại mình nói là cái này khổ, kia khổ, cái nọ khổ, nó thôi buồn quá về ngủ đi, đánh hết, phải không? Người ta đâu có khổ đâu mà mình đi nói cái chuyện đó. Từ cái chỗ đó mà ở đây khổ không phải là chân lý, mà khổ là một nền tảng. Nếu ai đã từng chịu khổ rồi thì bây giờ thấy khổ là nền tảng là không sai. Giả sử giờ thì lấy cái đơn giản, khổ là nền tảng chứ không phải là khổ là chân lý nha. Sống trong cuộc đời có 5 cái dục. Bây giờ mình nhìn coi 5 cái dục có phải là khổ không nha. Quý vị đi tìm đồng tiền dễ hay khó?
Khó.
Dễ hay khó?
Khó.
Vậy thì đồng tiền dính liền hút ruột. Phải không? Vậy thì đồng tiền mình muốn tìm nó là khổ. Như vậy nó có phải là nền tảng không? Nếu không có tiền sống nổi không? Chứ đâu phải nó là chân lý. Tiền không phải là chân lý, nhưng mà nó là nền tảng của sự sống, phải không? À, vậy rồi tài sắc, quý vị muốn đẹp không? Ai không trả lời là muốn nhiều hơn. Vì tất cả mọi người ai cũng muốn đẹp, vì đẹp nó đâu phải là tự nhiên mình muốn mà được. Đẹp nó là phước báo của mình, nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra. Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có phải tự nhiên ngày được không? Có phải tự nhiên ngày sinh vào cung vàng điện ngọc không? Trời ơi, tôi muốn lắm. Nếu ai nói không muốn là xạo. Cái đó nói một cái chân thật luôn. Là lúc mà tôi mới đi giảng tôi nói mà, cỡ hầu đó mà tôi làm con của tổng thống là tôi good rồi. Tại sao tôi không sanh vào đó được? Vì cái phước tôi nó đâu có đủ đâu mà sanh vô đó. Tôi phải sanh vào cái chỗ mà nghèo khổ. Mà khi tôi sanh vào chỗ nghèo khổ tôi mới biết là à, tôi cảm ơn cái nghèo. Tôi cảm ơn cái nghèo vì sao vậy? Vì do cái nghèo cái khổ, cha mẹ lam lũ, con cái phải lam lũ, cho nên tôi từ nhỏ tôi đã hiểu cái câu chân cứng đá mềm. Từ nhỏ đối với tôi đầu đạp trời chân... Ủa quên, đầu đội trời. Đầu đội trời chân đạp đất đã có rồi. Vì hồi nhỏ có dép đâu mang. Trời ơi, đôi dép mà thiệt phải cột bằng dây chuối. Vì nó đứt á. Nó đứt hoài phải cột bằng dây chuối. Mang chút xíu nó đứt nữa. Rồi có khi lấy cọng kẽm cột, trời ơi nó đứt cái giò. Hết sức thiệt. Nó khổ thế. Nó khổ tới cỡ đó mình mới biết là cái thời của mình phải nói rằng nó khổ cỡ đó. Thì bây giờ mình khi mình gặp khổ là một cái chân lý là mình hiểu liền chứ gì. Nhưng đúng ra là tôi hiểu, tôi sửa cái câu này là khổ là cái chân máu, đúng không? Thầu là gai góc gì tôi cũng ban hết trơn hết rồi. Không ban mà có ăn mới lạ đó. Muốn có được một miếng ăn rồi nó khổ ghê lắm, nó ra muốn rớt nước mắt. Như vậy thì mình khi mình tu đó, mình mới cố gắng mình tu, phải không? Bây giờ mình qua cái thế giới bên đây rồi đó, mình đi về mình thấy còn nhiều người mà ta có một bữa cơm muốn no cũng khó, có một cái nhà ở muốn lành đã khó rồi, có một cái nhà ở mà cho lành là khó rồi. Cho nên mình làm được cái điều gì mình cố gắng mình làm, vì cuộc đời này khổ là một cái nền tảng mà Đức Thế Tôn sanh ra đời này để cứu khổ. Người ta còn nói đạo Phật là đạo cứu khổ, Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cứu khổ, phải không? Tầm thinh cứu khổ, phải không? Cho nên chỗ nào cũng có Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm xuất hiện còn nhiều hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Vì sao vậy? Đơn giản, Ngài là Đại Từ Đại Bi, tầm thinh cứu khổ. Do vậy quý vị đừng có làm thinh. Làm thinh ai biết đâu cứu. À, con khóc mẹ mới cho bú, nhớ vậy giùm mày. Rồi, câu đó không biết là cái người hỏi có đồng ý không ta? Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Khổ là một nền tảng chứ không phải là một khổ là chân lý. Rồi, câu hỏi kế tiếp, bạch thầy. Tâm con động, thầy chỉ con phương pháp nào để con bớt động, để nhất tâm niệm Phật không thầy? À, nãy thầy nói rồi đó. Nãy giờ rồi đó. Có nghĩa là tâm của mình động. Không không, tôi được rồi, nhưng không sao, ai hỏi cũng được á, hỏi đi hỏi lại hỏi chừng chục lần là được rồi. Ờ đúng rồi, có nghĩa là tâm của mình động thì cái phương pháp của mình là quân tập thôi. Mình cứ ngồi trước Phật, cứ cho nó động thoải mái, mình tập nó riết cái nó tịnh. Chứ mà bây giờ mình ngồi niệm Phật, hỏi là mình niệm Phật được bao nhiêu phút tịnh thầy đâu có biết đâu. Cứ niệm đi và ráng làm sao có cuốn sổ niệm Phật, hoặc là cuốn sổ ngồi thiền, cuốn sổ theo dõi tu tập, tăng làm sao cho đến 60 phút, ít nhất là được tiếng đồng hồ, thì tâm mình mới nói định được. Còn đằng này lên tụng ba câu bốn chữ gì đó cái lo chạy, rồi cái quay qua quay lại cái vô lại Phật hai ba lại cái chạy, vậy chừng nào tâm tịnh được chứ? Hỏi thầy cho đến già đi nữa mà thầy trả lời được mới lạ. Không biết sao đâu, vì đâu có thời gian tu. À, vô nghe thầy giảng pháp mà ngồi thập thọ ngoài kêu vô trong, dạ không. Hỏi sao vậy? Con chạy. Giảng pháp còn không yên thì làm sao? Tụng thời kinh nó không dám vô trong ngồi đâu, vì ngồi trong sao chạy. tụng thời kinh hầu như chạy mấy lần. Như vậy thì làm sao mà cái tâm mình tịnh được? Thì có một cái phương pháp đơn giản là mình ráng cố gắng mình dành thời gian để ngồi trước Phật. Nếu người nào không ngồi được một tiếng đồng hồ thì ráng chia làm 3 thời, mỗi thời 20 phút. Sáng ráng ngồi 20 phút trước khi bắt đầu làm mọi việc. Trưa thay vì ngủ phải không? Ngồi 20 phút trước khi ngủ hoặc là ngủ ngồi cũng được. À, tối 20 phút nhưng mà mình tập riết nó quen. Phải tập riết nó mới quen, thấy không? À, tại vì quý vị mà chưa tập ngồi thì quý vị nằm là quý vị bị mê. Còn giả sử là giờ thầy không có ngồi thì nguyên ngày ngồi riết ớn là giờ thầy nằm. Tại vì thiền nó có 4 tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. Tư thế nào cũng được, nhưng quý vị mới thì phải đi. Kinh hành là một tư thế nhất tâm, trạng thái thiền, samatha, đi kinh hành niệm Phật. À, nếu như mà quý vị đi mà cảm thấy mệt rồi thì đứng và buông thõng. Tại vì mình đứng, cái tâm của mình nó yếu quá cho nên mình phải đứng, để mà nếu mà mình vọng tâm một cái nó ngã. Mình đứng mình mới kiểm soát được, đứng tốt hơn ngồi. Và sau đó mới ngồi. Ngồi rồi, mình ngồi rồi mà ổn rồi lúc đó mới nằm. Tại nằm là cái phương pháp tu cao hơn, cho nên là quý vị phần lớn là tu cao hơn, đúng không? Tu cao hơn là tối ngày cứ nằm, thấy không? Thầy chỉ rồi nha. Tu thấp là đi, tu thấp là đi kinh hành, lại Phật, đi kinh hành là tu thấp. À, rồi bước tu thứ hai là đứng, thiền là đứng, niệm Phật là đứng, tụng kinh là đứng. Có nhiều cái chỗ là đứng không á. Quý vị đến cái chỗ đó là chuẩn bị cặp giò đi. Tại vì đến đó là đứng không. Tu mà tu đứng có nghĩa là nó tinh tấn, đúng không? Sau đó mới tới tu ngồi. Tu ngồi là thứ ba rồi đó. Tu nằm là thứ tư. Tôi biết quý vị là tu nằm nhiều. Cứ về tới mệt nằm. Thấy không? Rồi xong. Hả? Ngọ, đúng rồi, đúng rồi. Hành trụ tọa ngọ. Cái câu đó nói vậy đó. Hành trụ tọa ngọ. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọ là nằm. Ngọ, ngọ, ngọ. N-Z-O-A dấu nẹn. Rồi, còn ai hỏi gì nữa không? Không hỏi ngủ.
Trong khi hôm qua con đọc thì con không có hiểu. Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, mà con không hiểu như vậy là cái gì?
Tóm lại cô nói là thập như thị đi.
Dạ, con không có hiểu, đó là câu thứ nhất. Với câu thứ hai đó là người ta nói cái chữ mà đối nghiệp giảng sanh, là cái chữ đối nghiệp giảng sanh là người ta cứ nghĩ là thôi kệ mà tu tới đâu thì cũng được hết trơn á, nữa về đó mình đem cái nghiệp gì đó mình tu. Thì con nghĩ là không có đúng, nhưng mà con không có biết cách giải cho ta. Xin thầy
quan hệ
Ai Di Đà Phật.
Một tràng ở tay dành cho con. Hai câu hỏi của cô cao siêu quá, thầy trả lời thấp thấp thôi
nha. Câu thứ nhất là thập như thị, là chắc là ở đây nhiều người đọc kinh Pháp Hoa thì chắc là thuộc rồi ha. Một là tánh như vậy, hai là tướng như vậy, thứ ba là thể như vậy, thứ tư là lực như vậy, thứ năm là dụng như vậy, thứ sáu là nhân như vậy, thứ bảy là duyên như vậy, thứ tám là quả như vậy, thứ chín là báo như vậy, thứ mười là trước sau rốt ráo như vậy. Thì chúng ta phải hiểu luôn cả thập như thị là có 10 cái. Thấy không? Như vậy thì cái thập như thị có nghĩa là niết bàn. Thập như thị có nghĩa là niết bàn, có nghĩa là gì? Bây giờ mình hỏi cái chuông này, tại sao có cái chuông này, tại sao có cái tướng như vậy? Hỏi cái chuông thì nó kêu, sao gõ cái này không kêu? Nó cũng kêu đó, mà kêu cái kiểu khác, gõ bể rồi mất công chủ nhà rồi. Vì cái này cái tánh như vậy cho nên nó có tướng như vậy. Tánh của nó là đồng, tánh của nó là kêu, cánh tánh của nó là vang, tánh của nó là loại kim loại. Còn cái tánh của cái này là đất. Cái này gõ cho nó bể chứ nó kêu. thì do tánh như vậy cho nên là nó tướng như vậy, cho nên nó có cái thể như vậy, nó có cái lực như vậy, nó có cái dụng như vậy, cái dụng của nó là kêu như vậy. Bây giờ hỏi thì tại sao thầy trả lời cái này thì chết? Vì nó như vậy, vì nó bằng đồng cho nên nó kêu vậy, mà mình bỏ vô cho nó miếng vàng nữa nó kêu tốt hơn. Chứ hỏi nó tại sao, trời ơi ai biết tại sao. Nó như vậy mà hỏi tại sao, hay là tại sao hỏi nó là giống đực. Nó không sanh con được sao trả lời, hiểu không? Hỏi tại sao nó là giống có thân, nó như vậy cho nên nó như vậy. Hỏi tại sao nó lớn lên nó phải vậy vậy, trời ơi hỏi vậy cho chết. Hỏi vậy thì câu trả lời thứ tư, hiểu không? Nãy bốn câu trả lời câu... Không mà cái này là tại vì câu hỏi thay cho người khác thôi. Không hiểu thầy cũng đâu có hiểu, tại vì nó như vậy thì thầy cũng biết vậy. Thầy chỉ chữ như thị là nó là như vậy. Cô hỏi như vậy, thầy trả lời như vậy. Chứ thầy cũng không biết làm sao. Hiểu không? Bây giờ mình hỏi là tại sao ăn vô, ăn à. Hỏi ăn vô bụng rồi nó đi ra mất tiêu. Thầy cũng trả lời như vậy, thầy nói thầy cũng ăn vậy. Vô nó cũng mất tiêu vậy. Ăn cả tấn mà lên con ký, phải không? Có khi ăn cả tấn mà nó còn sụt mấy ký. Nó vậy. Giờ hỏi sao ai biết, phải không? Đâu phải là mình cứ hỏi mình ăn ký lại vô thêm ký nữa, không có. Có khi mình ăn cả chục ký mà mất cả chục ký. Nó vậy. Nên nhân vậy, duyên vậy, chứ nên quả vậy. Thầy không biết sao để trả lời vậy. Nó là thật như vậy. Có những cái mình đâu có cần phải hỏi. Hỏi tại sao chuông nó kêu, trời. Thầy cũng đâu có hiểu. Và thầy biết chắc là mọi người cũng vậy, đúng không? Bởi vì thể có nó vậy. Giả sử như giờ mình nói là cái tướng của cái này nó là tướng tròn, đúng không? Cái tướng cái này là tướng dài. Mình hỏi tại sao cái tướng nó vậy? À, có ý con hỏi, thầy ý thầy hỏi con hiểu không? Bây giờ con hỏi là tại sao cái này nó vậy mà bây giờ nó hút qua bên kia? Tại vì nó vậy, cho nên nó hút qua. Còn bây giờ thầy đưa vô cái này nó không hút này. Tại vì nó vậy, cho nên sao hút. Còn nó vậy cho nên nó hút. Con hiểu không? Con hiểu rồi thôi. Con hiểu vậy đi. Cấu tạo của nó vậy, cho nên nó hút vậy, nó phát ra vậy. Cái này nó không có cấu tạo gì hết, cho nên nó vậy. Thầy nói cô nghe vậy. Như vậy là vậy. Thầy chỉ trả lời tới đó thôi. Còn cao hơn nữa không biết. Nó dễ hiểu phải không? Thế mà mốt mình hỏi là tại sao hai đứa nó gây lộn. Nó nói vậy. Tự nhiên hỏi tôi. Nồi nào úp dung lấy. Nó vậy cho nên nó quánh lộn vậy. Hạnh phúc nó vậy. Nó chỉ tới đó vậy hả? Rồi cái thứ hai là đới nghiệp giảng sanh. À, cô không hiểu thì thầy đâu có hiểu. Nhiều lần thầy trả lời câu này rồi, nhưng mà trả lời câu này ở một khía cạnh là đơn giản, chứ còn không có trả lời cao siêu. Nhưng ai muốn hỏi, ai muốn hiểu cao siêu cỡ nào đó tùy. Nhưng mà mình hiểu đơn giản nó là dài. Lấy cái trực quan sinh động để mình đến cái tư duy trừu tượng. Có nghĩa là lấy cái chủ nghĩa hiện thực để mình tư duy đến một cái tâm linh. Đức Phật dạy như nhân ẩm thủy lãnh nõn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Quý vị có biết thầy đang uống nước trà hay nước ngọt không? Không biết đúng không? Thầy uống thầy biết. Và nó cũng tùy theo cái miệng của thầy. Nếu như thầy uống nước này mà thầy thấy ngon là bởi vì cái miệng của thầy nó phù hợp với cái nước này, cho nên khi uống vào khen nó tâm tắc. Nhưng mà đối với người khác, người ta là ta uống cái miệng người ta bị bệnh, ta uống người ta nó dở dàng khen. Vậy là cái này có đúng không? Nó đúng với ai? Phải không? Cho nên bây giờ mà cỡ mà nói đến nghiệp giảng sanh thì tôi chịu thôi. Phải không nè? Nó đúng với ai? Và nó sai với ai? Ở trên thế giới cực lạc, thầy đâu có phải nói là chưa lên trển. Tôi không biết ở trên có ai mang theo được. Chứ còn ở cái bên, ở cái bên Úc này nè, mà bất cứ ở cái trên thế giới đó, ai mà đem một cái hạt giống hay một cái cây nào qua nó cũng không cho hết á. Vậy thì nếu như ai mà nói rằng muốn qua đây đem theo cái cây thì cái này tôi hơi bị khó à. Phải không? Còn cái người nào đem được tôi đâu biết đâu. Theo quy tắc là nó đem không được, nhưng mà lỡ có người đem được sao? Phải không? Cho nên cái đó gọi là đến nghiệp giảng sanh, tôi đâu có biết đâu. Có người ta cũng trộn tùm lum tà la thì đem đi. Giả sử như giờ heroin là cấm, heroin là cấm, nhưng mà nó cũng đem tùm lum tà la rồi giờ sao? Ai biết được cái vụ đó, cho nên mình nói một cách tương đối thôi. Chứ còn mình nói tuyệt đối thì chẳng qua là mình bị vướng mắc vào cái tục đó, hiểu không? Cho nên thì thôi chấp nhận cũng được, mà ai không chấp nhận cũng không có sao, hiểu không? Cho nên trong cuộc đời này nó đầy dẫy những cái thói hư tật xấu, mà trong cuộc đời này nó cũng đầy dẫy những cái tốt. Vấn đề quan trọng là mình tu cái tốt hay mình tu cái xấu. Vấn đề quan trọng là mình biết rằng Đức Phật ra đời để chỉ cho mình cái Phật tánh của mình, mà mình tu chưa hết cái Phật tánh, mình chưa sáng tỏ cái Phật tánh, mình chưa hết cái thói hư tật xấu của mình. Vậy thì nói Phật ơi, Phật cho con đem theo miếng xấu nữa về trển, có khi con không đem theo cũng buồn lắm. Phật cũng bó tay luôn. Nó muốn đem theo làm sao? Phải không? Bây giờ mình tương đối thôi, ai muốn đem đem. Nhưng mà thế giới đó, theo lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì cảnh giới cực lạc không có khổ, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hay nói đúng hơn, cảnh đó là cảnh vô sanh. Vãng sanh về cõi vô sanh, cõi đó không có tâm sanh. Mà nếu mình còn nghiệp là còn phải trả không? Còn động không? Còn động thì sanh vào cõi tịnh được không? Nó vậy thôi chứ giờ thầy biết sao? Tự quý vị trả lời, không phải thầy. Dầu rằng quý vị hỏi nhưng mà tự quý vị có câu trả lời, không phải thầy. Thầy chỉ nói vậy thôi. Giả sử như thầy muốn qua Úc, bên Úc này có bao nhiêu cái yếu tố điều kiện đòi hỏi thì thầy phải đáp ứng đủ mấy yếu tố điều kiện đó thì nó cho thầy qua. Còn nếu thầy còn thiếu nó cho qua không? Vậy thôi chứ thầy đâu biết sao. Còn bây giờ cái cảnh giới cực lạc, cái yêu cầu của cảnh giới cực lạc là mình phải đạt được bao nhiêu thì mình mới về cực lạc. Thì cứ mình đạt được là mình về, chứ mắc mớ gì phải đấu tranh hỏi chí. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thầy trả lời cho cô cũng chính là trả lời cho tất cả mọi người. Hiểu ý đó không? Không, thầy cũng thích vậy nữa. Chứ giờ tu chỉ cho nhiều, tu vừa vừa thôi, vừa tu vừa chơi nữa chứ. Hồi nhỏ người ta có nói tu mà ở học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học là bán rẻ tương lai. Hồi đó thầy hỏi tương lai mua bao nhiêu mà bán rẻ, bán bao nhiêu gọi là mắc với rẻ, đúng không? Nhưng mà hồi nhỏ là cứ ham chơi thế à, không chơi chơi không được à. Vậy thì giờ mình tu cũng vậy thôi. Mình chưa biết ở thế giới đó như thế nào, nhưng mà thế giới này tu vừa vừa thôi, nói vậy là tôi chấp nhận. Thế nghĩa là cũng tu cũng phải có thời gian cười, miếng tu đâu gầm gầm cho cười vậy chứ, đúng không? Đâu lâu lâu cho du lịch được, tu đâu mà cứ ép ở nhà không chịu gì nổi. Vậy thì nói mà tôi đi đi chơi làm tạo thêm cái nghiệp nó thì mai mốt tôi mang nghiệp gì đến tôi nữa. Là đới nghiệp giảng sanh. Cô cũng vậy thôi chứ luôn. Tôi cũng đi chơi vòng vòng á. Đó vậy, thầy cũng đi vòng vòng mà. Thì thầy biết không, mốt thầy cho một con nữa. Còn phải tu dài dài mà. Bộ tu ngày bữa tới. Rồi, ưu tiên cho ở làm sao có hơi nhiều. Rồi, xin mời chú.
A Di Đà Phật, bà thầy. Con nghe dài nghĩa thuyết pháp thì trước khi thuyết pháp có quý thầy nói là niệm đức bổn sư để cầu gia vị.
Yeah.
Có quý thầy lại nói là niệm đức bổn sư để cầu gia hộ.
Yeah.
Chữ gia hộ thì con có thể tạm hiểu nhưng chữ gia vị thì con không hiểu, xin thầy dạy sức dùng.
Quá wow, hay quá, cho một tràng pháo tay. Về đường tương trao đậu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải người tu.
Không, đó nó nói thầy chùa đó.
Bực mình.
Tôi ở chùa nha, ai kia tôi thầy chùa tôi bực.
Tôi ở chùa nhưng phải kêu thầy tu, phải không? Còn họ phải thêm chữ ở nữa. Thầy ở chùa, đằng này nó bắt mất cái chữ ở,
kêu tôi bực thầy chùa.
Tôi bực chứ. Cái từ đó nó trở thành chửi. Cầu gia bị với cầu gia hộ giống nhau. Em nói gia bị chứ không phải gia vị. Hồi nãy chú nói gia vị cho nên thầy nói đường tương trao. Nó có tứ gia hành vị. Hiểu sai. Hiểu sai cái chữ vị. Nếu mà chú nói gia cầu gia vị á, thầy đưa cho chú bốn vị. Cái này gọi là tứ gia hành vị. Cái tứ vị nó cũng hay lắm à. Cái thầy mà nó cài đặt sẵn cái máy này, chú nhấn cái nút nào cũng chạy lên. Tứ gia hạnh vị trong nhà Phật muốn đi vào cái bốn cái thánh quả của Thanh Văn á thì phải qua bốn cái gia hạnh vị. Nhẫn vị, ô nõn vị, nhẫn vị, ơ nõn vị, à, nhẫn vị, đảnh vị và thế đệ nhất vị. Phải không? Nõn vị, đảnh vị chứ. Nõn có nghĩa là cái tâm của mình nó y như là cái trứng được ấp vậy đó. Hay là nói chung là người tu ấp ủ một hoài bão. Muốn mình thành tựu một cái tốt đẹp. Cho đó là bốn quả của Thanh Văn. Đó đó là nhẫn nõn vị. Xong nhẫn vị là cố gắng chịu đựng, cũng như gà mẹ ấp trứng vậy đó. Ấp cho cái trứng này nó nở. Cho nên phải nhẫn. Tu phải nhẫn chịu ghê lắm. Đây là hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Gọi là nhẫn vị. Đảnh vị là đạt được cái đảnh cao. À, cứ hở cái một cái việc gì đó mình thành tựu xong là phải thành tựu đảnh cao của nó. Đảnh vị. Rồi thế đệ nhất vị là trên thế gian này là mình là đệ nhất. Từ cái chỗ là thế đệ nhất vị này nó mới bước qua cái chiến thắng được 88 món kiến mặt. Cái đó gọi là kiến đạo. Chiến thắng 88 món kiến mặt á là diệt được 5 phần. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới căm thủ, tà kiến. Diệt được 5 cái kiến mặt này thì đó là 88 phần kiến hoặc được diệt trừ xong. Cho nên gọi là kiến đạo. Muốn bước đến phần kiến đạo này phải có 4 gia hạnh vị. Thấy chưa? À, mà nhớ là thế đệ nhất vị. Chiến thắng cả thế gian này. Thấy chưa? À, vậy là bước vào dòng thánh, chứng cái quả kiến đạo gọi là quả dự lưu. Quả này gọi là quả thất lai, còn 7 lần bảy kiếp nữa sanh lại cõi dục, quả thất lai, quả sơ quả tu đà hoàng. Rồi như vậy thì sau cái kiến đạo này thì bắt đầu nó tu tới cái pháp tu tu đạo. Pháp tu đạo nó chứng 3 quả: tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Cái quả tu đạo này nè là phải diệt trừ 81 món tư hoặc. 81 món tư hoặc nó có 5 yếu tố là tham, sân, si, mạng, nghi, tạo thành 81 món tư hoặc. Cái này gọi là ngũ độn sử. Diệt trừ 81 món tư hoặc trong quá trình đó gọi là quả tu đạo. Cho nên hồi sáng thấy cái bản mà thầy Tâm Tịnh ông dán trên ngay cái tivi á, thầy mới hỏi là cái bản đó ai viết, thì thầy mới nói là bên Phật tử tặng, cho nên thầy dán đó. Cái câu là người tu đạo không nói lỗi người khác. Cái người tu đạo có nghĩa là đến cái quả vị kiến đạo rồi mới qua tới tu đạo. Cho nên cái câu đó đó nó không có xứng với cái người học giả. Người học giả nhìn vào là biết cái quả vị đó quả vị gì, nhưng người Phật tử dùng mà không biết nó. Nói có kiến đạo không mà nói chưa tới mà nói tới tu đạo sao được. Nghe cái chỗ đó, cho nên một cái từ mà chúng ta phải biết nó nằm ở đâu, nó là cái quả gì. Có khi ta dùng mà ta không biết. Rồi, được chưa?
Rồi, cảm ơn chú. Cái đó là cầu gia vị chứ không phải là cầu gia vị. Dạ. Chứ cầu gia vị là đã thêm mấy vị nữa đó. Rồi, còn có ai hỏi gì nữa không? Gia bị, chữ bị đó là chữ hộ, gia hộ. Gia bị với gia hộ giống nhau. Mời đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Rồi, có ai hỏi nữa không? Không hỏi nghỉ ha. Thăm toàn thể đại chúng cũng cầu chúc cho gia đình. Với cái sự, cái mối quan hệ của gia đình, có những người bạn bè, có những người Phật tử cũng có một mối quan hệ láng giềng, chòm xóm, tình bạn bè, tình đạo vị nó tốt đẹp. Cho nên ở đây có nhiều người sống một cuộc sống rất là an vui, có nhiều người thân bằng quyến thuộc. Vật chất ta có thể tìm được, nhưng tình bạn khó lắm. Nhất là thế giới bên đây, nhà ai nấy ở. Có nhiều người là chết trong nhà cả tuần lễ người khác mới biết, vì không ai đến với ai. Cái đời sống vật chất thì có thể dễ tìm, nhưng đời sống tình cảm khó tìm lắm. Ở Việt Nam mình tuy nghèo, nhưng mà cái đời sống tình cảm nó đông đầy lắm. Cái nhà một cái người nào đó, nhà thì nghèo lắm, không có chỗ ngồi, nhưng nhà đó mà có hữu sự, người ta đến chặt cả nhà. Còn ở đây nó nhiều lúc mình có hữu sự tìm người khó lắm. Cho nên cái cộng đồng Việt Nam mình ở bên đây, mọi người thương yêu với nhau, nên cái tinh thần cộng đồng, tinh thần người Việt Nam. Cái người nước ngoài khó lắm hơn, cái người Tây đều khó có một cái cộng đồng nhiều như lắm hơn. Bởi vậy cho nên bắt đầu họ mới dùng về nhà thờ, những cái nơi mà có cái sinh hoạt cộng đồng đó, nó tạo thành cái. Còn bây giờ mình thân bằng quyến thuộc, nó có cái tình đạo vị, rồi cái tình làng nghĩa xóm đó, có cái hay. Mong rằng quý vị ráng thương yêu với nhau. Thì cái cuối cùng thầy chia sẻ là Đức Phật dạy chúng ta tu để vượt qua ba cõi là nhà lửa đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái cõi dục giới đó là cái cõi vật chất, mà chúng ta phải siêng năng đó. Chúng ta có sáu căn, chúng ta làm sao để xây dựng thế giới vật chất này. Mà thế giới vật chất này là do phước mà tạo ra. Người nào muốn sanh về thế giới cực lạc, người đó mà thiếu phước và trí thì không sanh về được. Cho nên là chúng ta phải có cái phước và cái trí. Cái phước là do chúng ta tạo ra. Vì cái thế giới này có người khổ đau, cho vậy chúng ta mới tạo phước được. Người ta không có khổ, mình có bố thí cho người ta được không? Không. Như vậy cái thế giới này nè, cái cõi ta bà này nè, là cái cõi khổ có, vừa vừa có, sung sướng có. Thì cái người sung sướng do tạo cái phước rồi. Cái phước vật á, thì nó lại được sanh về cái phước vật. Cái thế giới kia nó tuyệt vời thì chúng ta phải ráng làm cái phước với nhau, phải không? Mà người Phật tử tu dễ nhất đó là tu phước đó nè. Cái thứ hai đó là cái đời sống tình cảm là cõi sắc giới, phải không? Đời sống tình cảm chúng ta nên gây cái tình cảm với nhau, tạo cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Cái này không mua bằng vật chất được đâu nha. Đem vật chất mà đổi được không? Không. Cái này phải sống bằng cái tình người cho nó thân thật. Còn cái tư tưởng nào cũng được hết. Tôi thì không có cái tư tưởng phân biệt giữa Hồi giáo, Công giáo, Thiên Chúa giáo hay là cái đạo nào hết á. Miễn chúng ta sống sao cho tốt thì thế giới này bình yên rồi. Thấy không? Ta sống cho tốt thôi. Tôi mong rằng tất cả quý Phật tử hãy thể hiện cái tinh thần thương yêu, đừng phân biệt người đó thuộc tôn giáo nào. Chúng ta sống trên tinh thần thương yêu, nắm tay với nhau. Mà mình không phân biệt, người ta phân biệt, người ta khổ, ta đáng chịu. Ha? Nhớ phân biệt là khổ. Và cái thứ ba là khi chúng ta nương tựa vào một ý thức hệ tư tưởng là ta là người đệ tử Phật đó. Chúng ta phải tôn trọng ý thức hệ tư tưởng của người khác. Nhớ tôn trọng. Để mình tôn trọng người khác, người ta tôn trọng mình. Cái tình làng nghĩa xóm là mình thương yêu với nhau, mình sống cho nó tốt. Còn cái tư tưởng của ai thì cứ tôn trọng tư tưởng của người đó. Thì phần lớn là khi mà gia đình hai vợ chồng mà hai tôn giáo là hầu như khó tìm được hạnh phúc. Khó tìm được. Vì sao vậy? Vì họ không có trí tuệ để tôn trọng tư tưởng lẫn nhau. Người này cứ muốn người kia phải theo mình, đừng cần thiết. Làm vậy là nó không có hạnh phúc đâu. Cứ tôn trọng tư tưởng lẫn nhau. Còn hạnh phúc là cứ hạnh phúc tuyệt vời. Thì thầy thấy có một cái gia đình mà anh đó là cái người làm tượng Phật á. Anh chỉ là cái nhà làm tượng Phật mà làm luôn tượng Chúa. Vì chỉ là đạo Chúa, ảnh là đạo Phật.
một cái phòng riêng để thờ Chúa của chị, một cái phòng riêng thờ Phật cho ảnh. Hai vợ chồng rất hạnh phúc. Khó hay dễ quý vị? Khó lắm phải không? Vậy thì trên tinh thần á, là chúng ta tôn trọng cái tư tưởng lẫn nhau. Mà cái tư tưởng đó là cái ý niệm về vô sắc giới. Vô sắc giới chỉ là ý niệm thôi, không có ai đòi ai phải theo mình được đâu. Và cuối cùng là nên hiểu cuộc đời này là giả. Đức Thế Tôn dạy chúng ta là mượn phương tiện để thấy cứu cánh, mượn cái giả để thấy cái thật. Rồi hết. Nam Mô Thường Quan Thị Bồ Tát. Thôi nghĩ được không? Rồi, rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và chúc mọi người thành tựu được an lạc trong cuộc đời này, làm tất cả những điều gì cho cửu quyền thất tổ, những người đã quá vãng được ăn trên phước lạc và con đường tái sanh, chúng ta gặp nhau trong niềm vui. Nam Mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát.
Nhưng mà đêm công đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh chúng sanh mẹ cha.